thôn vệ tinh không, chương 354, cấp vũ trụ, cấp truyện audio.com. Dạ, điện hạ, ba gã bảo vệ quỳ một gối, cung kính nói. Tốc độ của ta đã rất nhanh, không ngờ một phương khác lại cũng có thể trong thời gian ngắn kiếm được 1.000 vạn lôi đình thạch. Bố La Lâm ngồi trên ghế, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhẹ gõ gõ vào tay vịn. Đột nhiên đôi mắt hắn sáng ngời, thét ra lệnh. Truyền lệnh xuống, bảo đại đội thứ nhất, thứ hai, thứ sáu, nhanh chóng vây quanh vùng trung tâm, phân bố vào các phương vị cách vùng trung tâm 10 vạn km. Dạ, ba người cùng tuân lệnh, sau đó nhanh chóng ly khai đại trướng. Trong trướng chỉ còn lại một mình bố La Lâm, hắn ngồi trên ghế không ngừng suy tư. Về phần 5 người La Phong, bố La Lâm căn bản chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều. Tại lãnh thổ quốc gia khổng lồ của Hắc Long Sơn Đế Quốc có rất nhiều ví dụ về những người may mắn gặp được bảo tàng. Huống chi ở cảnh nội Hắc Long Sơn Đế Quốc đến cả tinh anh của 4 tổ chức lớn khác mà hắn cũng dám giết. Không ai mà hắn không dám trêu vào cả. Nếu 5 người La Phong thật sự có bối cảnh lớn, e rằng sớm đã có siêu cường giả truyền lời cho hắn. Đối với cửu hoàng tử cao cao tại thượng thì kia 5 người kia căn bản không tính là đối thủ. Thật ghê gớm, dám ở ngay dưới mắt ta mà lấy đi một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu. Bố La Lâm thấp giọng thi thào, là băng hải thần quốc, Tam Phủ Sơn, Bách Hổ Lâu, Hắc Vân Hội, Bắc Long Thành, các nhà khác cũng đều có khả năng. Bố La Lâm bây giờ căn bản không rõ ràng lắm, một lớp mật mã kia rốt cuộc đang ở trong tay ai. Cách vùng trung tâm ước chừng hơn 10 vạn km trên thảo nguyên mênh mông có vô số mạo hiểm giả đang tập kết ở đây. Cả đám đều chuẩn bị lều vải dã ngoại, vật liệu làm lều vải đều là những vật liệu để chế tạo chiến y hợp kim cứng rắn vô cùng. Trong đó một chướng bồng lớn, một tráng hán trông như một con hắc tinh tinh, hình thể lực lưỡng cao lớn, cao ước chừng 3 thước đang ngồi trong căn lều này. Bộ ngực cường tráng, đội chiến y hợp kim căng phồng, đầu hắn cơ hồ giống như đúc một con hắc tinh tinh, đôi con ngươi trũng xuống đầy dã tính điên cuồng. Người vượn là một chủng tộc người rất khổng lồ trong vũ trụ. Trong đám người vượn cũng có thể chia làm cả trăm loại chủng tộc, phần lớn đều là những chiến sĩ biêu hãn anh dũng thiện chiến. Còn hắn, cha Khắc Tháp lúc trước chính là một thành viên cấp hàng tinh cấp 9 dưới chướng một siêu cường giả giới chủ tương thiên thần của Tam Phủ Sơn. Vốn, hắn thuộc về một trong những thành viên bình thường như vô số cấp hàng tinh cấp 9 tới đây làm bia đỡ đạn mà thôi. Nhưng bây giờ, ha ha, ha ha, cha Khắc Tháp cười khùng khục sâu trong yết hầu rất quái dị, trong mắt có vẻ vô cùng hưng phấn. Không ngờ ta lại có thể đột phá. Ha ha ha, giới trong giới thật là hạnh vận của ta. Nữ thần may mắn đã chiếu cố cho cha Khắc Thác ta rồi. Cha Khắc Thác chấn động vô cùng. Đúng rồi, hắn kích động vô cùng. Vì hắn từ cấp hàng tinh cấp 9 đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1 rồi. Lúc trước từ vĩ khắc tinh cầu, bị mộ binh đưa đi. Ta đã thề, nhất định phải trở thành chiến sĩ vĩ đại nhất. Tất cả những việc xảy ra quả nhiên giúp ước mơ của ta trở thành sự thật rồi. Cha Khắc Thác không thể quên được cuộc sống 3.000 năm qua. Từ cố hương vĩ khắc tinh cầu, bị cưỡng ép đi. Trải qua huấn luyện, buôn bán trao tay cuối cùng trở thành một binh lính dưới trướng. Góc truyện audio.com, tinh hệ của giới chủ, tương thiên thần, cho dù một đường khổ tu trở thành cấp hàng tinh cấp 9, nhưng cũng chỉ là binh lính tinh anh mà thôi. Hơn 3.000 năm liên tục vùng vẫy, hắn hiểu rõ nếu không thành cấp vũ trụ thì cuối cùng vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Cấp hàng tinh cấp 9 và cấp vũ trụ chênh lệch chỉ một bước nhưng lại là chênh lệch giữa trời và đất. Ta vừa mới đột phá trở thành cấp vũ trụ, đã được giới chủ đại nhân bổ nhiệm làm chức đại đội trưởng cả đại đội, còn đại đội trưởng trước kia thì thành trợ thủ của ta. Hơn nữa đại nhân còn ban cho ta 30 tinh cầu có sinh mạng làm lãnh địa. Ha ha, ta nhất định phải lấy 3.000, không, 3 vạn cô gái, sinh ra một mớ hài tử. Người vượn cha Khắc Thác cảm thấy rất thoải mái. Đại nhân, bên ngoài vang lên hai thanh âm. Vào đi, cha Khắc Thác nói vẻ lạnh lùng. Hai bóng người đi vào. Trong hai người một người là cấp hàng tinh bậc 2, một người là cấp hàng tinh cấp 3. Là hai thủ lĩnh Tam Phủ Sơn phụ trách đám cấp hàng tinh cấp 9 dưới trướng giới chủ. Các thủ lĩnh đội ngũ, ngược lại bình thường đều là cấp hàng tinh cấp 2, cấp 3. Vì đám ấy đều là tinh anh, là thiên tài. Ngược lại, đám cấp hàng tinh cấp 9 đều là bia đỡ đạn. Vì bia đỡ đạn mà muốn đột phá tới cấp vũ trụ thì hy vọng quả thực không lớn. Không ngờ lại để một tên người vượn vụng về đột phá tới cấp vũ trụ. Vận khí này quả thực là nghịch thiên, hai thanh niên thầm nghĩ. Đại nhân, hai người đều khẽ khom người. Một thanh niên cười nói, cha Khắc Thác đại nhân, không biết đã lấy được mật mã chưa? Ta đã tìm được một lớp mật mã truyền thừa thủy tinh cầu rồi. hơn nữa còn thông qua mạng vũ trụ giả định, nói cho giới chủ vĩ đại đại nhân rồi. Thanh âm cha khắc thác rất to, nhưng chung quanh lều vải lại hình thành một cái chụp rất dày. Ngăn cản mọi thanh âm truyền ra, cha khắc thác đại nhân quả nhiên lợi hại, hai người đều tán dương. Người vượn cha khắc thác khẽ gật đầu, cái mũi đen thui phun ra một luồng nhiệt khí. Bố Lôi Lý Tư, nhân mã của hai người các ngươi đã tập kết xong chưa? Dạ, đại nhân, hai người khom người, rất tốt, người vượn cha khắc thác sang sảng tán dương, đôi mắt bắn ra hai đạo tinh quang, khí tức cuộn trào làm khí tức trên người hắn tràn ngập, làm hai thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy như lâm vào ngày tận thế. Hả, người vượn cha khắc thác đột nhiên nhíu mày, các ngươi tiếp tục đi, cha khắc thác vung tay lên, dạ, hai thanh niên cung kính thưa, rồi sau đó thối lui. Bình thường loại cấp hàng tinh cấp 9 này đều là bảo vệ của họ. Thế mà tên người vượn này lại đột phá tới cấp vũ trụ. Phải biết là xác suất những tinh anh thiên tài ấy sinh ra một cấp vũ trụ cũng rất thấp. Nói về địa vị, họ đương nhiên phải thua xa cường giả cấp vũ trụ cha khắc thác. Không đột phá chính là bảo vệ, là bia đỡ đạn. Đột phá, liền lập tức có lãnh địa tinh cầu, trở thành một đại nhân vật. Giới trong giới, tổng cộng có tới gần 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9. Còn cấp hàng tinh cấp 9 của 10 tinh hệ cộng lại cũng không dám nói có được 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9. Bỗng cấp hàng tinh cấp 9 ở đây, đều là nhóm nhân mã khá tinh anh của các cường giả giới chủ, vực chủ. Trong 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9 sinh ra 6-7 cấp vũ trụ là rất bình thường. Nhưng lại cần có thời gian, do đó dưới uy hiếp sinh, góc truyện audio.com, từ 200 vạn cấp hàng tinh cấp 9 sinh ra một vị cấp vũ trụ thì cũng là việc rất bình thường. Cửu hoàng tử điện hạ bố La Lâm, đổi được bao nhiêu bảo vật là một bí mật. Trong đại quân dưới trướng Tam Phủ Sơn, cha khắc thác trở thành cấp vũ trụ cũng là một bí mật. Còn lúc này Ma Vân Đằng La Phong đang tiến hóa cũng là một bí mật. Ở vùng ven giới, trong sơn mạch mênh mông liên miên chập trùng. La Phong đứng núp trong một bụi rậm cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Trên màn hình có một cây mây dài đỏ như máu đang phát sinh biến hóa vô cùng kịch liệt, giống như được ngâm nở ra. Cây mây dài đã trở nên rất tráng kiện, bề ngoài lại xuất hiện ra những cái nhánh màu xanh lá, sau đó những nhánh màu xanh lá ấy bị hấp thu, rồi biến mất. Thỉnh thoảng cũng có một vài nơi phồng lên rồi vỡ ra, như những bong bóng nổ ra. Xoẹt xoẹt, vô số dây mây, những sợi bám cũng điên cuồng múa lên. Mặc dù ở sâu dưới lòng đất tiến hóa, nhưng La Phong vẫn có thể cảm giác được đất dưới chân khẽ rung động. Lão Tam, Tam Tử, xa xa ba nhân ảnh đang chạy tới. Chính là Hồng, Lôi Thần cùng với Ngao Cốt đã có thể đi đứng được. Tam Tử, đã hơn 2 giờ rồi, còn chưa xong à? Lôi Thần chạy tới, La Phong gật đầu, các ngươi xem này, nói rồi La Phong đưa cánh tay ra. Trên màn hình bảo vệ tay đang có cảnh Ma Vân Đằng đang tiến hóa dưới đất. Vì Ma Vân Đằng thật sự quá lớn, ngay cả ba tháp cũng chỉ có thể ghi lại một bộ phận. Trên màn hình tự nhiên cũng chỉ truyền được một bộ phận của Ma Vân Đằng. Quỷ dị quá, Lôi Thần trợn tròn mắt, nó lột ra, Hồng nghi hoặc trừng mắt, La Phong cũng nhìn chằm chằm. Lúc này cây mây dài tráng kiện đang phát sinh biến hóa nhanh chóng. Cây mây dài chợt bóc ra một vài lớp tầng ngoài, còn bên trong lộ ra một dây leo tươi mới, nhưng lại nhanh chóng trở nên méo sạch rồi lại cứng rắn, sau đó một lần nữa lại bóc ra, hơn nữa chiều cây mây trong khi lột xác cũng không ngừng to ra, dài ra. Giống như, một cây giống bé trở thành một cây đại thụ chọc trời mà chỉ xảy ra trong 2-3 giờ. Ăn trái sinh mạng vào làm phát sinh rất nhiều biến hóa trong một thời gian ngắn, mà bình thường yêu cầu rất nhiều năm. La Phong thấp giọng, do đó, có quỷ dị một chút cũng không có gì khó hiểu. Ma Vân Đằng này bây giờ bao nhiêu tuổi rồi? Lôi Thần hỏi, trang bị điều tra không thể điều tra được thân thể Ma Vân. Nhưng dựa theo tỷ lệ mà tính, bây giờ Ma Vân Đằng có chiều dài trên 210 km. La Phong nói, 210 km, Lôi Thần, Hồng đều kinh sợ. 210 km là khái niệm gì? Trên địa cầu có vài đường cao tốc hơi ngắn một chút cũng chỉ dài vậy mà thôi. Ma Vân Đằng, một cây mây dài như vậy sao? Hơn nữa bây giờ Ma Vân Đằng tổng cộng có 72 nhánh chủ. La Phong nói, Lôi Thần, Hồng hơi dự tính một chút. 72 cây mây dài, dài đến 210 km mà tập hợp với nhau, rồi quay chung quanh La Phong. Quá điên cuồng, so với Ma Vân Đằng, cho dù là kim giác cự thú năm đó cũng chỉ là một tên bé tí hon. La Phong vẫn nhìn như đóng đinh vào màn hình, quá trình tiến hóa vẫn tiếp tục, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng, Lôi Thần cũng không còn hỏi gì nhiều nữa, mà lặng lẽ chờ mong. Trên màn hình cây mây dài tạo cảm giác làm cho người ta thấy nó dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Màu đỏ của cây mây dài vốn là một màu rất đỏ, hôm nay nó trở nên càng thêm đặc hơn. Có thể nói nó có màu đỏ thẫm. Ồ, một ý niệm tràn ngập vui mừng, có vẻ. Góc truyện audio.com, không muốn xa rời truyền nhập vào trong óc La Phong. Lột xác thành công rồi. La Phong sáng mắt lên. Vèo 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 vèo. Dưới đất sâu, 72 nhánh chủ dài tới 300 km nhanh chóng co lại nhỏ rồi nhỏ đi. Về phần những dây leo nhỏ dài thì đã nhanh chóng rút lại biến mất. Đồng thời khi co rút lại nó liên tục nhỏ đi, Ma Vân Đằng nhanh chóng nhô lên trên, làm mặt đất dưới chân La Phong cũng rung động như có một cái gì đó rất khổng lồ muốn tràn ra. Ầm ầm, sau khi thu nhỏ lại gấp trăm lần, có vẻ như Ma Vân Đằng khổng lồ sắp phá thổ chui ra. 72 cây mây dài sau khi thu nhỏ lại cũng phải dài 3 km, rộng đại khái 30 cm, đang múa lên trên bầu trời đêm. Đồng thời, bộ rễ vô cùng nồng đậm trong nháy mắt bao phủ La Phong, hơn nữa không ngừng thu nhỏ lại. Trong nháy mắt Ma Vân Đằng vốn chùm cả trời đất đã nhanh chóng rút lại vào người La Phong, trở nên vô cùng khéo léo đáng yêu. Bộ rễ đã dung nhập vào da La Phong, 72 dây leo mịn màng, vẫn lan ra trong phạm vi 100 m, rồi sau đó múa lên một phen. Ngoài thân La Phong hình thành trọn bộ chiến y màu đỏ thẫm, mũ trụ, giày chiến. Đến cả trên ngón tay La Phong cũng xuất hiện cả bao tay màu đỏ thẫm. La Phong cảm giác được sự mạnh mẽ của Ma Vân chiến y trên người mình. Mình cho dù không cần bao nhiêu khí lực, chỉ một quyền chém ra, chỉ cần bộc phát bản thân Ma Vân đằng cũng đủ để làm cho vài trăm cây em trên địa cầu hóa thành một đống hoang tàn, sóng xung kích lan ra trên ngàn cây em. Loại cường đại này, xem ra còn cường đại hơn cả khi La Phong hóa thành kim giác cự thú cấp hàng tinh cấp 9, lại còn hắn đang trong trạng thái cường hóa. O o o, cách chương.